Mọi người xem trong 5 tập đều muốn hỏi rằng con cái chúng tôi nếu không nghe lời, chúng không nghe thì làm thế nào? Còn cô ấy vì sao lại nghe lời? Lúc nhỏ chúng ta đều nghe một câu tục ngữ dân gian là 3 ngày không đánh sẽ sinh hư, con sẽ nghịch ngợm hư đốn, cứng đầu. Các vị phải quản thúc chúng, dạy dỗ nghiêm khắc hơn. Vì vậy câu đầu tiên trong Đệ Tử Quy là cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ dạy dỗ phải cung kính lắng nghe. Nếu không nghe lời thì cha mẹ sẽ la mắng và đến phạt. Vẫn phải phục tùng, phải nghe lời. Bắt đầu từ khi nào? Từ lúc con cái còn nhỏ. Nếu các vị đợi đến chúng 10 mấy 20 tuổi mới đánh chúng thì sẽ đánh không nổi rồi, chúng sẽ bỏ chạy. Nhưng cũng không nghe lời các vị, chúng còn có thể đánh các vị. Cho nên nói dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới gì. Muốn nàng dâu mới trở thành một nàng dâu tốt thì khi cô ấy vừa bước qua cổng nhà, bạn phải dạy vợ, phải quản vợ. Dạy vợ từ thuở ban sơ mới gì. Còn dạy con thì sao? Lúc còn thơ ấu, dạy con từ thuở còn thơ, lúc đó phải đặt ra quy củ cho con, thì nó không dám nghe lời không? Các vị thấy gia đình ở Thạch Gia Trang này, chúng ta xem tấm hình này, đây là đứa con bị đánh thước vào tay. Mẹ em đánh, khẽ thước vào tay, đánh sao các vị nhìn bàn tay này. Tấm hình này chúng ta sau khi nhìn thấy, thì các vị phụ huynh chắc chịu không nổi. Ây da, đánh con đến nỗi như vậy. Ông bà nội nhìn thấy, như vậy thì không được, đánh đến như vậy không được rồi. Ôm cháu vào lòng ra sức bảo vệ. Thậm chí ông bà còn la luôn cả cha mẹ. Nếu nhà của các vị gặp tình huống này, chúng tôi có thể nói với mọi người. Tình huống của đứa trẻ này, đứa trẻ như vậy các vị không thể dạy nên nổi, nhất định không thể dạy được như thế này. Vì sao vậy? Do quan niệm sai lầm thì cũng không biết dạy. Con nhà người ta ngoan như vậy là có nền tảng gì? Cha mẹ dạy phải kính nghe. Đứa con có tâm cung kính, không dám không nghe lời, cha mẹ trách phải thừa nhận, không dám không phục tùng, đó chính là gia quy. Trước khi tiết mục bắt đầu, bởi vì truyền thống văn hóa của chúng ta đã bị đứt đoạn hơn 100 năm, rất nhiều người không hiểu rõ văn hóa truyền thống của dân tộc, nhìn thấy kết quả quá tốt, kết quả tốt đẹp của gia đình người ta bày ra trước mắt. Vậy nguyên lý nguyên tắc là gì? Mọi người đều muốn học. Trước khi tiết mục bắt đầu, mọi người không thể không tin, chúng tôi xin đề cử cho mọi người một cuốn sách tên là Gia Pháp Tộc Quy của Trung Quốc. Dân tộc ta mỗi đời đều có người tài giỏi. Có khi cha và con đều làm tể tướng. Những trường hợp như vậy rất nhiều. Một nhà có đến 5 trạng nguyên. Sao được như vậy? Những người tài giỏi này làm cách nào vậy nên vậy? Giống như đứa trẻ này. Đứa trẻ này như vậy từ đó mà ra. Cuốn Gia Pháp Tộc Quy này sẽ cho các vị biết toàn bộ chân tướng. Ngày xưa mỗi gia đình không có nhà nào mà không có gia phả. Không có, đều có từ đường gia phả. Gia tộc lớn có từ đường, còn gia phả thì nhà nào cũng có. Bên trong gia phả và tộc phả là những gì? Là gia pháp gia quy. Trong cuốn Gia Pháp Tộc Quy này, những học giả chuyên gia đại học đã đem những tài liệu lịch sử sưu tập lại. Chúng ta xem xong rồi. Còn có gia huấn của Trung Quốc, tên là Gia Huấn Tuyển Túy. Chúng tôi cũng đề cử mọi người xem cuốn sách này. Các vị nhìn thấy dân tộc ta mấy ngàn năm qua làm cách nào dạy dỗ con cháu? Toàn bộ là đây, đều là có gia pháp. Tôi không nghe lời thử xem. Việc này được sự bảo hộ của luật pháp quốc gia, cho nên không có người nào mà dám làm cản, không có ai dám phản đối. Kết quả đều được vậy rất tốt. Hiện nay nói rằng không được đánh con cái, không được quản giáo nghiêm khắc, cuối cùng không thể dạy nổi con cái. Chúng ta nhìn thấy những hình ảnh này trên truyền hình, chúng ta thấy đứa trẻ này rất nhiều người không dám sinh con. Vì sao vậy? Sinh ra thì con cái như thế này. Tuy nhiên hôm nay xem đến tiết mục này, mọi người đều tâm phục khẩu phục. Các vị còn phê phán việc đánh trẻ này là sai nữa không? Các vị còn lời nói này nữa không? Các vị không đánh không mắng thì hãy xem con cái sẽ như thế nào. Nếu các bạn theo phương pháp này mà dạy dỗ thì ai có thể dạy nổi con cái ngày nay? Chúng ta hiện nay chỉ chuyên tiếp điện thoại. Một vị nghĩa công nói là đã nhận hơn 2-3 ngàn cú điện thoại như thế này. Quá nhiều thời gian họ đều có ghi âm qua điện thoại. Vì phụ huynh này đang khóc than, cho nên có một mục gọi là nỗi khốn khổ của phụ huynh và giáo viên. Mọi người hãy xem thử, người mẹ ở Thạch Gia Trang này hiểu rõ, cô dứt khoát không đi con đường này, không để cho con trai của chính mình tương lai 15-25 tuổi không còn dậy được nữa. Cô không muốn đi con đường này, cho nên cô nghe lời và thực sự hạ quyết tâm dùng phương pháp xưa để dạy dỗ đứa trẻ này. Mọi người đã thấy trong năm tập trước, đứa trẻ này cũng bị đánh, cũng bị mắng, rất là bình thường, rất tốt, thân thể vẫn khỏe mạnh. Làm gì có việc mà chuyên gia ngày nay nói là đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng tâm lý, đều là những lời hồ đồ. Cái gì không đánh không mắng con, nhưng những đứa trẻ này bị ảnh hưởng tâm lý, mắc bệnh tâm lý rất nhiều, các vị giải thích bằng cách nào? Cho nên không được mềm lòng nữa, phải đem quan niệm này đổi lại thôi. Mọi người hãy nhớ là đây là tập thứ 6 rồi. Tập thứ 6 là nói về cái nhân và căn nguyên của năm tập trước. Năm tập trước nói về cái quả, có nhân ác có quả. Tập thứ 6 này chúng tôi nói với mọi người, đứa con ngoan từ đâu mà có, từ sự dạy dỗ nghiêm khắc. Người từ thời đại này trở về trước, những người 40 tuổi trở lên, các vị đi hỏi họ liền biết, làm gì không có chuyện dạy dỗ nghiêm khắc. Cho nên thời xưa có một câu nói rất khó nghe là đứa con này có người nuôi nhưng không có người dạy, không có người trong nhà quản giáo. Đó là những lời mắng thẳng vào mặt. Ngày xưa ai mà không biết câu này chứ, hiện giờ không ai nói câu này nữa. Không có người biết dạy rồi. Hồi xưa nhà nào cũng biết, còn bây giờ nhà nào cũng không biết. Nhà nào cũng loạn, con cái đều chống đối cha mẹ. Các vị có muốn đi con đường này không? Hôm nay đã đến tập thứ 6, chúng ta hãy xem người mẹ này làm cách nào trở thành mạnh mẫu thời hiện nay, làm cách nào để nghiêm khắc dạy dỗ đứa con này. Mọi người phải nhớ là những đứa trẻ này đều là những đứa trẻ rất bình thường. Cái gì đừng cho là chúng là thần đồng. Không phải, hình dáng như vậy không phải là thần đồng, chỉ là những đứa trẻ bình thường. Có khuyết điểm hay tập khí gì cũng đều giống như con cái của các vị, thậm chí còn không sánh bằng con của các vị. Nhưng khi dùng phương pháp này thì có thể quản giáo tốt, dạy dỗ tốt như vậy. Đây đều là phương pháp cổ xưa, cho nên chúng ta phải tin tưởng tổ tiên ông bà không hại chúng ta. Những thứ được truyền lại đều có thể dạy tốt con cháu. Chúng ta tin theo phương Tây thì con cái của chúng ta bị hư hết rồi. Tiếp theo chúng ta xem tiếp video này. Đừng có kêu nữa, mau. Đã bị phạt đét đít. Đây là gì không mong muốn, chắc chắn không mong muốn cái gì thấy đó. Quỳ thẳng lên. Phải quỳ thẳng. Cái gì nhìn xem. Tôi thử nghĩ, sống trong thời đại này, nếu như ông bà nội xông vào, ông nội cũng nhào vào, không cho đánh thì đứa trẻ này sẽ hư mất rồi. Cái gì thấy trong nhà này, ông bà đều tránh mặt, không nhìn cảnh này, sợ đau lòng nên không nhìn, họ tránh mặt. Cái gì xem. Mẹ ơi, niệm Phật đi. Hay rồi. A Di Đà Phật. Cái gì xem. Còn gì nữa hả? Nói lại một lần nữa coi. Cái gì xem, lúc bị đánh đòn cũng phải nghe lời. Mẹ ơi đau quá. Đau quá mẹ ơi. Con không nói nữa đâu. Cúi xuống thêm một roi nữa. Mẹ ơi đừng đánh nữa. 11 roi. Không nghe lời sẽ bị ăn đòn nữa. Cái gì xem, người mẹ đánh rất đau. Từ bé đã nói với con là nếu phạm lỗi hay không nghe lời sẽ bị phạt. Đây là chân lý. Chân lý này nếu chỉ đọc cho con nghe thì chúng không hiểu, bắt buộc phải khiến chúng nhớ lâu dài. Đúng, bị đánh vài lần chúng sẽ ghi nhớ. Cái gì xem, người mẹ này rất nghiêm khắc. Cái gì xem. Đừng cho rằng đánh con như vậy là không được, nếu không chúng không nhớ. Đánh như vậy không có gì nghiêm trọng. Vì sao con tái phạm những lỗi này? Là do tái phạm lỗi. Cái gì nghe rõ chưa? Như vậy không được rồi. Chúng ta hôm nay xem những hình ảnh này, sinh viên đại học, những sinh viên xuất sắc, thậm chí là những người 30-40 tuổi. Chúng ta nghĩ chúng ta có giáo dục không? Không có. Vậy thì tiền đồ của các bạn không thể so sánh với đứa trẻ này rồi. Chúng ta phải có tính tâm đầy đủ như vậy. Các vị thấy những vết roi đó không? Em bị mấy vệt trên mông. Đau quá, con đã nhớ chưa? Không nhớ thì ăn đòn nữa. mặc quần áo vào đàng hoàng. Bạn xem những hình ảnh như vậy, những gì lớn tuổi trong các gia đình đừng nên cảm thấy không nỡ lòng, cho rằng như vậy là tàn nhẫn. Thấy đứa trẻ khóc thì mềm lòng thì không được. Nếu các vị mềm lòng, các vị che chở nó, thì đứa trẻ này sẽ bị hư trong tay các vị. Các vị nhìn, người mẹ này rất nghiêm khắc, xếp bằng ngồi đó. Hôm nay chủ tâm đánh con, sao con không biết sửa đổi gì? Mẹ đến xong rồi, con phải nói gì? Cái gì xem? Phải cảm ơn mẹ. Vì sao mẹ lại đánh con như vậy? Là vì muốn con tốt, sau đó còn khấu đầu trước mẹ. Các vị xem, nhân luân, đạo đức phải được xây dựng bằng cách này. Các vị xem, mẹ đang bị khẽ tay, nhìn vẻ mặt đau khổ của đứa trẻ. Các vị thấy người mẹ này rất nhẫn nại. Mọi người hãy nhớ, lỗi nhỏ thì bị khẽ tay, lỗi lớn thì bị đét đít. Các vị thấy đứa bé này đang khóc, không vậy con như vậy không được, không được nương tay chút nào. Nhưng mà mọi người cần phải nhớ, đợi khi đứa bé này lớn lên rồi, không cần lớn lên 20-30 tuổi thôi, nó sẽ biết cảm ơn mẹ, cảm ơn thầy cô. Vì sao? Vì thành tựu của nó được xây dựng từ đây. Không có người đánh, không có người dạy, thì đứa trẻ sẽ vô phép vô tắc, không biết kính sợ, không biết kiên nể, vì gì xấu cũng dám làm. Nên các vị đừng nói con cái trong nhà không thể thành tựu, vì gì sẽ phát sinh tai họa lớn. Cho nên thời xưa phụ huynh thường nói, thà đánh gãy chân con chứ không để nó ra ngoài hại người. Việc phạt quỳ là sự gia giáo nghiêm khắc. Vì vậy người tốt sẽ xuất thân từ gia đình gia giáo nghiêm khắc. Như này chúng ta đã nhìn thấy. Trong một đoạn phim của chúng tôi nhớ một đoạn phim có một đứa bé tùy tiện nói từ chết đi, nên bị phạt quỳ, sau đó đến nhận lỗi với mẹ. Không được nói năng lung tung, không được nói năng lung tung, không được nói năng lung tung. Sai ở chỗ này, không được nói chữ chết, nói chữ chết rất khó nghe. Không được nói từ chết, không được nói năng lung tung, không được nói chết, từ chết rất khó nghe. Con đã biết sai chưa? Dạ biết. Con thường ăn nói linh tinh, mẹ đã nói với con chưa? Dạ rồi ạ. Vì sao con không chịu sửa? Vì sao vẫn ương ngạnh không sửa vậy? Vì sao? Con không biết. Con không biết à? Vậy lần sau phạm tiếp phải không? Chắc là quỳ ít quá chứ gì. Hay là còn muốn mẹ đánh vào tay, đến khi nào còn nhớ mới thôi. Được không? Được không? Dạ được. Vì sao không được nói mấy từ chết này, nói trước mặt người khác? Bởi vì từ chết rất khó nghe. Còn nữa, con còn chơi những trò chơi tông xe, rớt máy bay, ô tô bị lật. Vì sao không được chơi những trò như vậy? Bởi vì những trò này rất đáng sợ. Con đã nhớ chưa? Dạ nhớ rồi ạ. Con không được chơi cũng không được nói. Con nhớ chưa? Nhớ rồi ạ. Người khác nghe thấy thì làm sao? Người khác nghe thấy sẽ sợ hãi. Con đã nhớ rồi đó. Không được thường xuyên phạm những lỗi lầm như vậy. Nếu con còn phạm những lỗi lầm này thì mỗi lần sẽ bị phạt sẽ càng ngày nghiêm khắc hơn. Con biết chưa?
Dạ biết.
Đi nói với ba là con đã biết lỗi rồi đi.
Ba ơi, con biết lỗi rồi.
Sau đó thì sao? Con cảm ơn mẹ. Lần sau con phải nghe lời người lớn. Những gì đã dạy con phải ghi nhớ. Không được thường xuyên phạm lỗi, con biết chưa?
Dạ biết.
Con đã sắp 4 tuổi rồi, không còn là em bé nữa, con có biết không? Nói đạo lý cho con có thể hiểu rồi. Con có thể ghi nhớ. Vì sao con thể kiểm soát chính mình chứ? Con thấy mọi người yêu thương con là con được nước làm tới. Cái gì con cũng dám nói, cái gì cũng dám làm, có phải không?
Dạ.
Mọi người càng thương con thì con xử sự, con nói năng càng phải cẩn thận, có biết không?
Dạ biết.
Con đi uống nước đi. Nói nhiều lời không bằng nói ít. Nói nhiều lời không bằng nói ít. Nói nhiều lời không bằng nói ít. Đây là lúc con còn nhỏ tự giả vào miệng. Trong trường học, văn hóa truyền thống, việc giả vào miệng rất mạnh. Học sinh tự giả vào miệng mình, các em khác nhìn thấy cũng học được. Đây là lỗi nhỏ, lỗi lớn thì bị giả nặng hơn. Nói nhiều lời không bằng nói ít. Nói nhiều lời không bằng nói ít. Đây là phạm lỗi nói nhiều. Nói nhiều lời không bằng nói ít. Đánh một cái nói một câu sẽ nhớ lâu. Chúng ta nhìn thấy người mẹ này dạy dỗ con nghiêm khắc như vậy,